thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhìn thấy anh em chúng ta chịu tu, Ngài rất vui mừng, rơi lụy, thương yêu vô cùng. Đó là món quà tình thương, món quà chịu tu. Ngài còn nói rằng, hữu ích cho chúng ta là hữu ích cho Ngài. Con đường chúng ta trở về thanh thoát là món quà tặng cho Ngài rồi. Làm đứa con hiếu thảo là quý giá vô cùng. Chúng ta dọn tâm, cống hiến cho quảng đại quần sanh. Chúng ta tự sửa ta, tự khai triển thực chất sẵn có của chính mình. Có khối óc, có khí giới tình thương và đạo đức, tận dụng khí giới này để khai thác tâm linh của chúng ta. Đào lấy hạt kim cương bất hoại trong nội tâm, nội thức, đưa hồn tiến tới đời đời, bất diệt. Làm người, vỏn vẹn chỉ có mấy chục năm, nay thấy rõ con đường đi, con đường tiến, phải đào cho kịp kỳ, để đi đến đích. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng Nguyên ý siêu minh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Melbourne, Úc Châu ngày 27 tháng 1 năm 1985.
Trong đời tôi là tôi, và tìm được giá trị của đường hướng tu học. Bây giờ dòm thấy các bạn chỉ tôi, tôi mừng cho đến nỗi rớt lệ. Thương yêu vô cùng. Chính các bạn đã cho tôi nhiều quà và tình thương. Món quà chiều tu hữu ích cho các bạn là hữu ích cho tôi. Con đường các bạn trở về thanh thoát là món quà đã tặng cho tôi rồi. Gia đình các bạn được bình an, biết thương yêu, biết tha thứ. Trong tinh thần xây dựng, đó là món quà đã tặng đây là cho tôi. Những món quà mà tôi đã tha đã và đang tha thiết mong cầu ngày đêm, các bạn đã lần lượt tu học để dâng lên. Các bạn đã lập vườn hạnh cho gia cang con em được yên vui trong lượng từ bi tha thứ của một nhiên phụ, của một tử mẫu, của một hiền thê, của một đứa con hiếu thảo. Vì biết là tâm. Chúng sanh trong quả địa cầu này đua nhau đi học cũng không ngoại nguyên lý này. Đua nhau tranh đua việc làm, sơn phật, kiên trục, tăng tạo cũng không ngoại nguyên lý mà chúng ta đã và đang thực. Chúng ta đang dọn tâm cắt tự và công ha hiên cho quảng đại quần chúng ở thương lai. Tự trách ta, tự sửa ta, tự khai triển tới thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta có khối óc, có khí giới tình thương và đạo đức. Chúng ta nên tận dụng khi giờ này để khai thác tâm linh của chúng ta. Đào lấy hạt kim cương bất hoại trong nội tâm nội thức của chúng ta. Đưa hồn chúng ta tiến tới một năm đời đời bất diệt. Thì mấy chục năm vỏn vẹn đâu có đủ vãng. Các bạn đang làm ngày làm đêm, việc này, việc kia, việc nọ, đào ra được bí. Nhưng mà vỏn vẹn chỉ gom y để tu. Lại thấy rõ. Lại thấy rõ. Cho nên chúng ta phải tự đạo. Thấy đó con đường đi. Con đường tiến. Trách nhiệm. Thì chúng ta mới gom lại ngắn gọn hơn. Để đào cho kịp kịp. Nói xong sau chục năm, nhưng vỏn vẹn chỉ có hai chục năm trong giữa sống và khai triển mà thôi. Hai chục năm đó bỏ phế là kể như hư. Ngày hôm nay các bạn với tuổi trẻ bắt được một phương pháp để tu học. Sư vật. Thì phải giữ lại để khai thác. Tại sao chúng ta có cái tâm tánh như thế đó? Tại sao chúng ta thích đánh đập gây hận? Vì chúng ta bị kẹt. Kẹt luồng điện ở nơi gan. Cho nên kích động bất chấm. Nếu chúng ta dời luồng điện nó lên trung tim bộ đầu. Thì chúng ta đâu có bị nữa. Nếu chúng ta dùng luồng điện đó đánh đập vợ con, đánh đập bạn bè. Thì chúng ta đem nó trung tim, lên trung tim bộ đầu. Và liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, lấy sức mạnh đó mà khai triển tới vô cùng. Lấy cái bản ý tâm sân si đó giải tỏa để thức tâm. Tại sao không mượn cái cơ hội đó mà làm điều lành thay vì làm điều dơ? Sân si, giận hờn, nói nặng cũng là giới hạn mà thôi các bạn ơi. Các bạn thấy uổng không? Ai đã tạo cho các bạn càng ngày càng eo hẹp, càng sân si và sống trong sự kích động vô lý. Khi các bạn hiểu được cái giá trị này, các bạn không thể một co lỡ răng cái răng để giải tỏa cái phần nắm trượt đó và giờ nó lên trung tâm bộ đạo để làm việc tốt hơn. Và đời đời bất diệt lợi cho bạn, lợi cho chúng sanh thì bạn mới là con người có thể trả tất cả món nợ trong kiếp này. Bạn đã thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, càn khôn vũ trụ đã cấu trúc thành một thể xác siêu nhiên hiện tại. Bạn có duyên lành để sống. Có cái duyên nghiệp tại thế để học mà tu. Rồi có cái phần thương yêu lớn rộng là tha thứ, mà thương thương yêu eo hẹp là ghen ghét. Cho nên vợ ghen chồng, chồng ghen vợ là ở trong phẩm chất em hay eo hẹp mà thôi, mà tha thứ là ở trong cái phẩm chất lớn rộng. Cho nên các bạn phải nói, thay khi giới nguyên liệu và khi giới của Thượng Đệ đã ân ban ngay trong tâm thức của các bạn, ngay ngũ tạng các bạn, ngay tư quan của các bạn. Các bạn nghe những lời báo cáo của vợ nói tôi đi đâu không đúng, các bạn nổi ghen. Các bạn nghe lời nói của chồng của các bạn nghe không đúng, các bạn cũng nổi ghen. Vì sao các bạn ghen? Vì thương yêu trong phạm vi eo hẹp. Là nếu các bạn tha thứ thì các bạn thấy rằng những lời báo cáo này là xây dựng cho tôi và tôi phải học. Tôi phải hòa tan với những lời nói này để tôi thức tâm, tôi thấy tôi còn thiếu sáng suốt. Và sự hoạt động của tôi yếu eo hẹp, tôi phải cần hoạt động rộng hơn. Thì bất cứ tài liệu nào ở đâu đem đến, các bạn cũng không cho đó là chánh, nhưng mà cần tìm hiểu để tiến nữa. Thì cái thức hòa đồng các bạn nó đây mở, và các bạn tiêu tất cả những người xung quanh. Những tài liệu nào cũng đem lại cho các bạn thức tâm. Đâu có còn nuôi dưỡng sự ghen ghét mất chất, mà tạo cho hồn của các bạn mê loạn, ăn không được, ngủ không được, làm điều sai quấy eo hẹp và không có phát triển, đang rất buồn bực, đặt ngực mình mà không hay. Cho nên tôi khuyên rằng các bạn thực hiện đi trong sơ hồn pháp luân thiền định, rồi các bạn thấy rằng trật tự các bạn đã làm cho nó mất đi, bây giờ các bạn phải lập lại trật tự đó. Cũng như trong căn nhà, đồ đạc để lung tung đi đâu nó cũng đụng, mà sắp đâu ra vào đó thì có cái ngõ vô và có cái cửa ra rõ ràng. Làm gì mà lộn xộn? Chúng ta lộn xộn và tự tâm mất. Cho nên trách ta, hành động chúng ta bất chánh là phải trách ta, không nên trách người khác. Từ lời nói cho tới hành động đều sai quấy, và cầm cái mồm tự thức lo tu. Một thời gian thì mới thấy cái hiệu năng, thì ngược lại cảm ơn gia căn. Vì vợ tôi kích động tôi mới có cơ hội tu. Vì chồng tôi kích động tôi mới có cơ hội tu. Ngược lại tôi chỉ cảm ơn, đây là món quà quý mà nhờ đó mới là sửa tâm. Nếu vuốt ve tôi mãi làm sao tôi sửa tâm? Nhờ sự kích động tôi mới thấy rõ rằng sự thanh tịnh của tôi có, và tôi vun bồi những điểm thanh tịnh đó thì tôi mới cảm hóa đối phương. Thì có phải hữu ích cả hai không? Ngay trong gia căn chúng ta có sự kích động mà chúng ta mới biết sửa chữa để cho cả hai được thoát, đó là chúng ta thành công. Còn nếu chúng ta từ chối, chúng ta đi chỗ khác, chúng ta là thất bại. Cái gì tôi nói cũng hay mà đồ tôi hư tôi không biết sửa, tôi đi sửa đồ cho ai? Phải thất bại không? Cho nên mỗi gia căn là một khi giới. Mỗi việc gia căn là mỗi có những hành động trong cái công cụ thức tâm chúng sanh. Cho nên chúng ta phải hiểu lợi dụng điều này, và thấy rõ Thượng Đế đã ban ơn cho chúng ta. Cha mẹ chúng ta đã sắp để chúng ta có cơ hội sớm trưởng thành hơn, sớm trở về với thanh tịnh hơn, sớm giải thoát hơn. Đó là nền văn minh, siêu văn minh tương lai của nhân loại sẽ tiên thiệt và sẽ thể hiện trên mặt đất này. Cho nên bây giờ có nhiều kỳ cục lắm, ngay trong gia đình, ngay trong xã hội, làm cho con người bức bội để thức tâm mà thôi. Rồi đây chiến tranh sẽ bùng nổ, rồi thức tâm, lúc đó mới chan ngang khi giờ. Cái chan ngang sự ác độc của mọi cá nhân mà trở về với sự từ bi sẵn có, để tạo thành một khối cộng đồng tha thứ và thương. Từ bi là sức mạnh, nhẫn hòa là chân gốc. Sự văn minh đã cho chúng ta thấy rằng mỗi cơ giới đều có sự nhẫn hòa mới tạo ra những máy móc cho chúng ta sử dụng ngày hôm nay. Những vị kỹ sư đó, những vị chuyên gia đó mà thiếu nhẫn thiếu hòa làm sao tạo ra cái món quà để trước mặt chúng ta? Những máy thô bằng chẳng hạn, nói đơn giản cái chuyện thường dùng hiện. Nhưng mà chúng ta suy nghĩ quá khứ làm sao có được cái máy như thế này. Trong lúc đó chúng ta nói rằng cái máy thu băng như thế này, thì trong lúc đó họ nói chúng ta là người mê tín. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã sử dụng, đã và đang sử dụng cái máy thu băng này để thâu âm thanh chúng ta, thâu hành động chúng ta. Và trước kia chúng ta nói là tương lai sẽ có cái máy như thế này, ai mà tin? Làm sao có thể làm được, thâu được âm thanh vô trong đó? Đó là vật chất, làm sao nó thấu được? Nhưng ngày hôm nay có chính điển là bạn. Vật chất một kiện, không điển không thấu được âm thanh và không phát được âm thanh. Và trong cơ tạng của các bạn đây cũng có điển rồi. Điển này là điển siêu nhiên, có thể thấu âm thanh và phát âm thanh. đã có từ lâu, nhưng mà hồi đó mình nói cái máy không ai tin, họ cho là mệt. Và chính cái máy đó đã có trong cái đại não của chúng ta rồi. Vậy cái máy tha thứ và thương yêu và từ bi này có không? Chính các bạn đã và đã có. Máy tha thứ và thương yêu có trong đó rồi đã. Bạn sử dụng ngay tất cả, cầm cái mồm tha thứ và thương yêu thực hiện từ bi. Để sử dụng cái máy siêu văn minh mà tương lai càng không vũ trụ, cái còn. Bằng vật chất. Nó thể hiện bằng màu sắc và để thức tâm mọi chúng sanh ở tương lai. Cho nên các bạn đã có từ bao nhiêu chương năm rồi. Cái vật chất này mới đây mà thôi. Nhưng mà trước kia chưa có vật chất này, chúng ta nói không ai tin. Nhưng ngày hôm nay tin rồi thì chúng ta mới xét rằng khối óc chúng ta có tất cả những gì cả không vũ trụ có. Phải thanh tịnh đi các bạn, để tận hưởng những cái gì trợ Phật và ân bạc cho chúng ta. Giữ lấy niềm tin là khả năng sẵn có, chúng ta phải khai thác cho tận cùng, để tận hưởng siêu văn minh đã và đang làm cho chúng ta đây. Ngay khối óc, ngay tâm thức của chúng ta. Hôm nay là ngày chót, được hội ngộ các bạn ở đây. Tôi xin gỡ lời lưu lại đây để cho các bạn suy xét. Tôi là các bạn, lúc nào cũng sống với các bạn. Vui hòa với các bạn. Đầm mặt với các bạn. Chúng ta ôm lấy nhau được tình thương sư âm. Không bao giờ quên nhau. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Tôi Tâm Tôi, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của anh Tuấn gửi đến quý vị.
Giải thoát đi với tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng, đi với tôi về nơi cội, đi với tôi nguyên thế đạo đời, đi với tôi chẳng còn thắc mắc, đi với tôi rõ thuyết luân hồi. Hóa công tôi từ bi vô lượng. Đi với tôi gió kẻ bất lương. Đi với tôi thấy mình nhiều tội. Đi với tôi đã phá khai đường. Đi với tôi tâm trần tự diệt. Đi với tôi khác biệt đời này. Động loạn đi với tôi thực hành lá chánh. Đi với tôi xưa mình tiến hóa. Đi với tôi khai phá đường tâm. Đi với tôi chẳng còn mê.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa ông Lương Sĩ Hằng, tức ông Tám, tôi là một giáo sư vật lý của một trường đại học, là một khoa học gia, không cho phép tôi tin mê tín dị đoan. Nhân nghiên cứu về pháp thiền vô vi, tôi thấy có một điểm đặc biệt, ông nói nhiều về điển quang. Theo thiền ý, tu hành phải dựa vào các kinh văn đã có từ ngàn xưa. Xin ông vui lòng giải thích điểm căn bản của khoa học huyền bí Phật Pháp mà vô vi đã khởi xướng trong các kinh điển của pháp môn này. Trong khi chờ đợi được thưởng thức món ăn tinh thần mới là pháp giới điển quang của vô vi, xin ông nhận ở đây lòng tri ân của tôi.
Chỉ người tu mà không biết trực diện tại sao mình tu, phải thấy lo cuộc sống của chúng ta đi được, đứng được, ngồi được, nói được do điện mà thôi. Mà chúng ta phát triển đi lên chiều cao hơn nữa, chúng ta nhận từ đâu? Từ vũ trụ quang xuống, và chúng ta về sắc giới trên cao hơn nữa, thì chúng ta mới biết rằng đạo là vô sanh bất diệt. Cho nên không nên lấy những cái lời kinh sách của Đức Phật đã thành công. Phật là gì? Là một người am tường sự khổ ở thế gian mà buông bỏ tất cả sự đời, tự tu tự tiến. Chính Thích Ca đã làm. Ngày hôm nay ảnh hưởng quần sanh, ảnh hưởng trong cái chân lý rõ ràng, thực hành để quán thông lấy chính mình, chứ không phải bắt buộc người ta phải theo. Cho nên nhiều người nhai đi nhai lại, mở miệng thì kêu bổn sư Thích Ca, nhưng mà không có chút nào giống bổn sư Thích Ca. Còn đi xấu, nói xấu người này, nói xấu người nói chuyện đó, mà ít nhất mình cũng học một góc nào của bổn sư Thích Ca. Bổn sư Thích Ca là nói, kêu cái câu đó là kêu phần hồn mình nhận được cái điển từ bi của chư Phật, thì chúng ta phải có một hành động từ bi cởi mở, sáng suốt hơn người phàm mới là người tu. Người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là sai, không đúng. Cho nên nói về điển quang thì chúng ta tu khai triển nội thức của chính mình, phát triển khả năng sẵn có của chính mình, hướng thượng tới vô cùng, thì đâu có tranh chấp chuyện thế gian, chỉ hỗ trợ và xây dựng cho nhau tiến hóa tới cõi vô sanh bất diệt. Đó là nhiệm vụ của người tu thực hành, chứ không phải tu sách vở là chỉ nhai đi nhai lại. Tam sao sắc thất bổn, bổn chánh ông Phật nói một câu, người này chép một câu sửa một chút, chép một câu sửa một chút, thì câu đó không có chính đáng. Người ta không hiểu, cứ ôm đó, tôi đọc đó là ông Phật phù hộ tôi, nhờ tôi tụng kinh, ngày nay tôi khá giả, tôi có tiền nhiều hơn. Không phải vậy. Vì ở thế gian họ sợ, cái thứ nhất là cái hình nộm, thấy sợ rồi, hoặc áo mão khác hơn họ, họ sợ rồi, họ phải cúng dường tự nhiên mình có tiền, cái đó là làm affair thôi, không có tiếng được. Còn tu khác, tu phải tự thức, tâm tự thức dũng mãnh lên, hiên ngang chạm trán với bất cứ nghịch cảnh nào ở thế gian để mình quán thông sự việc đó, là tâm đã tự tiến được về điển giới thì không còn mê chấp, sống trong an lành và thật thà.
Dạ thưa, cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, thưa ông Tám, tôi là người chưa hân hạnh được tu theo pháp thiền vô vi, nhưng đã nghe nhiều người nói về hành thiền có thể xuất hồn. Xin hỏi việc đó có thật như vậy không? Nếu có thật như vậy thì ông Tám cho biết vài trường hợp thực tế để chứng minh việc xuất hồn đó. Và việc xuất hồn ấy có hại gì cho thân thể về sau không?
Cái gốc của chúng ta từ nơi tam thập tam thiên khỏi thanh nhẹ, giáng lâm xuống thế gian, giam hãm trong cơ thể tâm tối. Ngày nay chúng ta được cái pháp để khai sáng tâm thức, làm pháp luân thường chuyển, hòa hợp với nguyên khí của trời đất, tự nhiên chúng ta thanh nhẹ, nhắm mắt thấy rời khỏi thể xác, không có tai hại và không có nguy hiểm. Bởi vì cái gốc của chúng ta từ trên xuống mà, từ cõi thanh nhẹ, cho nên lúc làm con nít là chúng ta vô tư, không có động loạn. Bây giờ lớn lên chúng ta động loạn, chúng ta tu để giải những cái nghiệp chướng đó, những sự động loạn trong nội tâm quân bình rồi, thì chúng ta nhắm mắt theo ánh sáng mà đi. Không phải xuất hồn là cái chuyện quan trọng, tôi phải cố gắng đẩy nó ra nó mới xuất, không phải vậy. Quân bình là tự nhiên ta từ đó đến đây, rồi tôi sẽ từ đây về đó, chứ không có sao hết.
Một vị khác có hỏi: selon vous, qu'arrive-t-il à notre âme lors de la mort physique du corps? Tức là theo thầy thì cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Chết đi. Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí nói hơn nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi, không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác.
Je m'excuse, thưa thầy, con xin lỗi, con không có hỏi rõ là người bạn đã muốn hỏi đặc biệt là về phần hồn, chuyện gì xảy ra cho phần hồn khi mà xác
phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt mình sẽ gặt hái tốt, mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng, mà hướng tâm làm ác làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội, tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.